87. Vấn đề giao thừa.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27, 27 hay 28 hả? 27 tháng 2 năm 2005 là ngày 19 tháng Giêng năm Ất Dậu, và cũng là ngày sinh hoạt học tập của cái lớp học chánh pháp của Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm mấy mươi năm nay, mà hôm nay là cái ngày sinh hoạt đầu năm của năm mới. Trước hết, tôi xin gửi đến toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay và chúc tất cả các vị bước sang năm mới được sức khỏe dồi dào, bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo sau này. Đó là lời đầu tiên của tôi trong cái buổi sinh hoạt năm mới hôm nay. A Di Đà. Và tôi xin cảm ơn tất cả Phật tử trong cuối năm qua, các vị tới thăm tôi đã từng chúc sức khỏe thăm viếng rồi, cũng như có những Phật tử từ nãy giờ, từ hồi 7 giờ tới giờ tới đây, cũng có những vị hôm Tết chưa có tới chỗ thờ hội am của tôi, tới cũng hỏi thăm sức khỏe chúc mừng trong dịp năm mới. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các vị. Thật sự ra mà năm rồi mà các vị không đi được, thiệt ra là việc đó cũng là việc bình thường thôi. Nếu các vị nào không có đi được cũng không có lấy gì làm ái nái cả. Bởi vì bây giờ bắt đầu đây, chúng ta bắt đầu sinh hoạt đây nhé. Tôi xin là báo trước với các Phật tử là bữa nay chúng ta có thể coi như là một ngày sinh hoạt học tập thoải mái, mà chưa đặt cái vấn đề có nên được đi thẳng vào kinh Đại Bát Niết Bàn hay là chưa đi vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Điều đó đừng đặt nó là vấn đề quan trọng, mà có thể hôm nay mà chúng ta biết học, biết tu, chúng ta sẽ có nhiều vấn đề học tu ngay trên cái sự sinh hoạt của chúng ta sau một thời gian nghỉ hưởng cái Tết dân tộc. Chúng ta có nhiều vấn đề học tu để nghiên cứu, để suy gẫm, để mà thiền định trong dịp mà chúng ta đã hưởng một mùa xuân dân tộc sau một tháng qua. Tôi nói thí dụ như là cái vấn đề năm mới và năm cũ. Đó là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải học tập. Hôm Tết có vị Phật tử gọi điện tới tôi để chúc mừng năm mới trong cái dịp giao thừa. Và vị Phật tử nói rằng là cái giờ giao thừa này con cảm thấy nó có một cái gì màu nhiệm thiêng liêng, và tâm hồn nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, mà cái điều đó không nói ra được ngay cái giờ giao thừa. Tôi nói rằng là nó màu nhiệm thiêng liêng mà nó có cái gì khoan khoái là tại vì chúng ta có một chút xíu cái tâm hồn mê tín dị đoan xưa bày nay làm, cho nên nó có ra cái nhẹ nhàng khoan khoái thiêng liêng màu nhiệm trong cái giờ giao thừa. Đầu năm mà tôi nói thẳng thừng như thế. Thế thì vị Phật tử đã nói rằng không phải đâu. Con đã từng học vấn đề mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường, con đã bỏ rồi. Nhưng mà cái này tự nó có cái màu nhiệm. Thì tôi nói thôi thì cứ để đó mà suy nghĩ đi. Sau đâu khoảng một tuần, vị Phật tử đó gọi lại tôi. Nói sau một tuần suy gẫm, có lẽ con không trúng, mà thầy trúng. Tôi nói rằng nếu mà nói rằng trúng á, thì tôi cũng không tự tin rằng tôi trúng. Nhưng mà nếu như dựa trên cái vấn đề giao thừa mà có thật giao và thật thừa, bởi vì chữ giao là mình truyền đạt, mình chuyển giao, mà chữ thừa là thừa kế, là tiếp nhận. Nếu như sự thật dựa vào xưa bài nay làm, dựa vào sách vở cổ kim, dựa vào phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, mà có giao thật và có thừa thật, thì tôi sẽ nói cho Phật tử biết cái ngày đó phải là cái ngày 28 tháng chạp, đúng cái giờ tí của ngày 28 tháng chạp. Nếu có giao thật, có thừa thật, có kẻ bàn, có người lãnh, thì phải là cái ngày đó. Bởi vì cái Tết mà của chúng ta ăn Tết, của dân tộc Việt Nam cũng như Trung Quốc ăn Tết á, ta gọi là xuân mới. Mà giao thừa phải là chuyển giao mùa đông và qua mùa xuân. Cuối tháng chạp âm lịch, bắt đầu tháng giêng âm lịch, mùa đông qua mùa xuân chuyển sang năm xuân mới, thì phải là ngày 28 tháng chạp cơ. Cho nên nếu như thật sự giao thừa mà ăn Tết đúng theo sách vở cổ kim xưa nay, thì phải ăn Tết ngày 28 mới đúng, vì đó là cái ngày lập xuân. Mà những cái người mà tin ngày giờ thật kỹ, mà muốn coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tướng, coi tử vi, mà muốn lấy ngày giờ của cái mùa xuân, của cái năm mới, là phải dựa vào cái ngày lập xuân. Mà ngày lập xuân của năm Ất Dậu này là ngày 28 tháng chạp của cái năm Thân, chứ không phải là ngày mùng 1. Do vậy mà cái mà nhẹ nhàng khoan khoái trong cái giờ phút giao thừa mùng 1 chẳng qua là do cái tín ngưỡng, cái tập quán, cái truyền thuyết xưa bài nay làm. Và lúc đó mình chuẩn bị trong cái gia thế của mình không còn những cái việc lặt vặt cực khổ nghĩ ngợi lung tung. Do vậy mà cái giờ đó mình đốt một cái nhang, mình khấn một vài lời với ông bà tổ tiên, với Phật trời, mình cảm nghe nhưng nó có cái gì màu nhiệm thiêng liêng và nhẹ nhàng. Kỳ thật cái đó là do ưng quán nhất nhất thiết như tâm tạo đó, nhật dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Chứ cái giờ đó gọi là giờ giao thừa, thật sự không có ai giao cho ai và ai thừa cho ai. Do vậy cho nên là cái việc mà gọi là giao thừa đó tôi đã từng không làm mấy chục năm rồi. Tuy nhiên tôi đã từng nói với các vị, có một lần đó tôi đóng cửa kín mít, tôi vẫn ngủ ngon lành, nhưng mà sau đó rồi tôi tỉnh dậy đó, tôi có suy gẫm, tôi tự thấy mình như là, nếu không phải nói là lập dị, là làm một cái gì cho lạ đời, thì mình cũng tự thấy làm như mình là tự tách mình ra khỏi cái sinh hoạt của mọi người, rồi mình tự thành cô đơn, cái người cô đơn ở trong một cái xã hội của Việt Nam. Do vậy cho nên từ đó tới sau, khi nào mà tôi thiệt mệt lắm thì tôi vẫn cứ nằm cứ ngủ thoải mái. Còn lúc nào mà tôi khỏe thì cái giờ người ta gọi là giao thừa, tôi vẫn giao thừa. Người ta thức thì tôi vẫn thức. Thế thì nó có cái vui hơn. Mà từ cái từ giao thừa đối với tôi không còn là quan trọng nữa. Đấy. Thế thì là cái việc mà đầu năm đó. Thì trong cái từ giao thừa tôi nói là các Phật tử để ý coi. Trên cõi đời này không có cái gì nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó cố định. Vì vậy cho nên không có cái gì để ai giao cho ai, mà ai thừa kế cái gì được cái gì. Đấy. Đó là vấn đề cái Tết giao thừa. Cái giờ phút giao thừa của cái Tết. Rồi tôi nói thêm cái chuyện này. Nếu mà các vị có quan sát trên TV, trên màn hình nhỏ, các vị sẽ thấy cái đức tin của người Việt Nam ta hết sức là phong phú, hết sức là dồi dào. Nói gần nhất là cái ngày rằm, cái chùa Bà ở Bình Dương đó, người ta đốt không biết bao nhiêu nhang, mà cây nhang từ bằng ngón tay cái cho tới bằng cườm tay, người ta đốt thì chạy ngờ ngờ trên cái quốc lộ 13 về Sài Gòn, không biết bao nhiêu tiền của đốt vàng mã, đốt nhang khoanh. Nhang khoanh cái chùa Bà Bình Dương đó, có lần đó tôi tự đi tham quan để chứng kiến sự thật nó như thế nào đó. Thì cái nóc chùa không còn một cái chỗ nào là để mà treo cái khoanh nào nữa được hết. Rồi một lớp thì là nhang người ta đốt bằng tay, ta cầm mỗi người mỗi bó vậy đó, vô trong đó là coi như là ai mà yếu là đột quỵ, là mất thở đó. Thì cái đức tin như thế đó. Rồi cái đức tin mà ở Bắc Ninh đó, cái miễu, cái đền thờ Bà Chúa Kho đó, người ta đốt cũng không biết bao nhiêu vàng mã, cũng không biết là bao nhiêu nhang. Thế thì là cái đức tin hết sức là lớn lao, và cả một dân tộc như vậy. Nhưng mà cái đó nếu mà các vị để ý mà học kinh, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp á, thì các vị sẽ nhẹ nhàng với những cái nghi lễ đó, các vị sẽ khỏi tổn phí với những cái số tiền đó. Bởi vì theo kinh điển mà chúng ta học, cái đạo Phật của chúng ta nó không phải là để cho người ta tín ngưỡng đâu, mà để cho người ta thực tập, để cho người ta ứng dụng cái gì của Phật dạy, lời dạy của Phật, để mà ứng dụng qua ba nghiệp thân khẩu ý của người thường. Nó là thường thường là dễ tạo những cái điều ác, gọi đó là thập ác nghiệp: sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham lam, giận dữ và vô minh, si mê. Đó là thông thường, nếu chúng ta buông lỏng thì nó sẽ đi theo cái chiều xuôi của 10 ác nghiệp đó. Còn gọi là đệ tử Phật, người học đạo, thì cái chiều xuôi của thập ác nghiệp đó chúng ta chuyển qua nó thành ra không sát sanh, không trộm cướp, không tà dục, tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi đâm thọc hai chiều, không nói lời theo dệt, và không nói lời độc ác đau khổ người khác. Và ba nghiệp của ý là bớt tham, bớt sân, bớt si, hoặc là mình tu tốt hơn nữa là không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là cái cách thực tập chuyển hóa ba nghiệp của bản thân mình, chứ không phải là lễ lại cầu cúng van xin rồi Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Cho nên khi mà thấy khói nhang nghi ngút, cầu nguyện van xin lại lục tốn kém rất dữ, chúng ta khởi một cái lòng thương, mà chúng ta muốn làm sao cho những cái người đệ tử Phật của chúng ta được thọ dụng cái pháp lạc của Phật giáo bằng cái cách là ứng dụng văn nhi tư, tư nhi tu của đạo Phật, thì mới đem lại cái hạnh phúc cho con người, cho bản thân của chúng ta. Đó là một vấn đề mà đi đám, đi chùa cũng thấy là vấn đề của để cho mình tư duy và học tập đó. Và cái giờ phút mà tư duy, mà suy nghĩ để nhận thấy được cái lẽ thật, cái chân lý đó, cũng giờ phút đó là giờ phút mà gọi là thiền định đấy. Mà gần đây đó các vị có nghe thiền sư Nhất Hạnh ở bên Pháp mà về thăm quê hương, mà đem cả trăm tăng thân về, thiền sư cũng chỉ dạy cái vấn đề thiền định như tôi vừa giới thiệu với các vị đó. Nếu các vị đó, nếu là các vị mà có tham dự những cái khóa tu của thiền sư Nhất Hạnh, cũng không ngoài cái lời của tôi vừa nói, chứ không có cái vụ gian xin cầu nguyện lễ bái, và càng không có cái từ. Thiền sư Nhất Hạnh là một người nổi tiếng đấy, không bao giờ có cái từ tâm sự nhờ thầy. Cái từ đó chúng ta phải để ý, không, hoàn toàn không nên dùng. Kể cả tâm sự nhờ Phật Thích Ca càng không có, đừng nói chi nhờ thầy. Phật Thích Ca không làm gì được cho chúng ta đâu. Bây giờ tôi mới giới thiệu cho một cái ý nữa để các Phật tử để ý đây nè. Bữa nay có thể là còn nhiều việc lắm. Trong này từ hôm tới tới nay các vị bao nhiêu người ghi tên cũng sao, thẳng thắn dám đưa tay coi thử. 1, 2, 3, nếu không dám đưa tay thì để xuống khỏi ghi tên. Thôi nói là nói vậy thôi, chứ đừng có đưa tay. Mà nếu mà tôi yêu cầu đưa tay thì nhiều người ngượng nghịu lắm. Chỉ có thị nhân là dám đưa tay. Nhưng mà thị nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi đó? 56, 6 với 5 là 11. 11, 11 là 2 là nhì thổ quả. Năm nay là thổ tú năm vị sửa sang. 19 tây hướng đăng đàn quỳnh cân. Giúp bà vị giấy vàng phải cúng vào ngày 19, dòng bàn về hướng tây, đốt 5 ngọn đèn thì được bình an gia đạo. Đấy. Còn năm rồi thì 55 phải không? 5 với 5 là 10 là nhất La Đô. Năm rồi là sao La Hầu. La Hầu chính tướng quả sao mùng 8 chánh bắc kéo ra cờ vàng. Nếu cúng sao là ngày mùng 8 cúng giúp bị giấy vàng và dòng bàn về hướng bắc. Đó là sao La Hầu. La Hầu chánh thất kiến hôn tai. Mà kỳ thật ra cái thằng con mà đi chơi với cái bạn mà bị... cái bạn xấu á, cái bạn mà bị công an rượt đó, rồi cuối cùng là thằng con bị bắt, là bị bắt tháng nào? Có phải là tháng giêng với tháng bảy không? Mà chắc chắn là không phải tháng đó rồi. Như vậy là sao La Hầu nếu thật sự có linh thì thằng con của mình nó làm cái điều mà đau khổ cho gia đình mình á, là phải đúng chánh thất kiến hôn tai. Mà kỳ thật khi mà nó làm sai, nó ở không đúng đạo lý, nó không nghe lời cha mẹ dạy dỗ, nó bị tai họa không đúng với cái tháng mà của tía nó có cái sao La Hầu. Điều đó chứng tỏ rằng La Hầu chánh thất không phải vậy, mà nó có thể nhiều cơ hội khác. Vì vậy cho nên là nội cái tháng giêng này nè, không biết bao nhiêu những cái điều mà chúng ta cần phải học. Đấy. Còn như bản thân của tôi, trước sau như một, tôi là nhà nghề về cái vấn đề coi mà tôi nói đó. Các vị nói là tôi nói liền tức khắc, nói cả bao nhiêu sao, đốt bao nhiêu ngọn đèn, cúng ngày nào và gì với gì, nói ngay tức khắc đó. Nhưng mà tôi chưa bao giờ để cúng cho bất cứ một người đệ tử thân yêu nào của tôi, gần xa cũng vậy. Là tại vì sao? Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, phải nhận thức vấn đề nhân quả là chánh. Cho nên như cái cúng quải mà để vượt qua những cái khổ đau, khổ lụy đau thương đó, thì Phật thuyết pháp 49 năm để làm gì thời gian dài đằng đẵng? Chẳng lẽ Đức Phật không có trí tuệ, để đi làm những cái việc mà nhọc nhằn cực khổ cả gần suốt cuộc đời của Đức Phật vậy sao? Cho nên tôi nói cái này là các Phật tử để ý đấy. Vấn đề đó cũng vấn đề để cho chúng ta tư duy, mà chúng ta tư duy mà nhận thức được cái lẽ phải, cái lẽ thật, cái chân lý, đó là chúng ta không gọi là đệ tử của thiền sư nào hết, mà chúng ta đã tu thiền rồi đó. Chứ còn thiền mà ngồi mà ngã tới ngã lui, ngã qua ngã lại, hoặc là thiền lần mấy tiếng đồng hồ mà không có tư duy, không có quán chiếu, không có nhận thức chân lý, không nhận thức được vấn đề đúng sai phải trái, thì coi như là cái thời gian ngồi đó không có tác dụng gì hết, chỉ lỗ lã thiệt thòi mà thôi. Đó là cái vấn đề đầu năm đó. Rồi á, còn một vấn đề mà một Phật tử học với tôi, hành với tôi, tin đạo Phật, tin kinh điển, chánh pháp tương đối là có căn bản ấy, thế mà có một bà thân mẫu đi một ngày 25 cảnh chùa. Trong dịp Tết một ngày đi 25 cảnh chùa, các vị thấy rằng cái đức tin và cái tinh tấn của cái bà già này ra sao? Quá tốt đó chứ. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết, cái bà này làm khổ Đức Phật. Phật buồn khổ trách cứ cái bà này không biết bao nhiêu, phải không? 7 giờ sáng lại gặp cái chùa này, gặp con Phật Thích Ca đó, hoặc con Phật Di Đà đó, vô lại đã rồi, đem bông, đem trái, đem tiền cúng dường rồi lại xong rồi, bà đi cái chùa thứ hai. Lại bà Phật ơi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ con cũng muốn bình an gia đạo, con cháu con được hanh thông vạn pháp. Kêu nữa, thấy Phật nói, ủa, nhỏ này mới cúng ta, mới lại ta đây. Rồi bây giờ lại cũng nói nhiêu đó, cũng muốn nhiêu đó là sao? Rồi đi ra chạy lại, lên xe ào ào chạy lại chùa thứ ba, lại cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, con cũng muốn cầu nguyện bao nhiêu đó, con cháu được bình an hạnh phúc, là cuộc đời con được là an lành sức khỏe ha. Phật nói, ủa, thì cũng con nhỏ này à, nhà ngươi nghĩ sao đây, mà trong một ngày mà làm 15 lần như vậy thì Như Lai Thế Tôn còn giờ nào mà gọi là thiền buông thư như thiền sư Nhất Hạnh nói. Thiền buông thư tức là cái danh từ đó là để chỉ cho cái giờ chỉ tịnh của Phật giáo miền Nam xưa nay. Chỉ tịnh tức là cắt đứt mọi sự sinh hoạt, mọi sự hoạt động để mà nghỉ ngơi một giờ đồng hồ buổi trưa, gọi là giờ chỉ tịnh. Thiền sư gọi là cái thiền buông thư. À, mà đây là một ngày mà có 12 tiếng hồ, mà cái bà này đi 15 ngôi chùa, mà ngôi chùa nào cũng gặp Phật Di Đà, cũng gặp Phật Thích Ca, cũng Quan Âm, cũng Đại Thế Chí Văn Thù. Thế là mấy ngày cái ngày đó không hề có buông thư gì hết đó. Không hề có thì giờ để buông thư, tội nghiệp cho Phật chứ, thấy không? Đấy. Cho nên mình đi chùa rất dữ, mà vô tình mình làm cho Phật buồn bã. Mà nếu mà Phật mà buồn bã đó thì không phải là Như Lai Thế Tôn. Mà Phật mà không buồn bã vẫn vui vẻ mà đáp ứng là cười thì cười gượng kẻo là, chứ có ai tri âm đó mà mặn mà với ai. Trời ơi, mới vừa nghĩ xuống là nhà ngươi lại kêu ta, kêu ta phải ngồi dậy để cho nhà ngươi cầu nguyện lại lục cái câu hồi nãy. Thế thì làm sao mà Như Lai vui được? Nhưng mà khổ có cái là Như Lai là đã là Như Lai rồi thì là buộc lòng không nói rằng ta bực bội, ta buồn, mà kỳ thật không hề vui được. Đấy. Cho nên là ta học đạo là ta để ý cái đó đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là các vị đi chùa thăm thầy lễ Phật không phải là không tốt. Nhưng mà mình học đạo, hành đạo để đạt tới cái chỗ chứng đạo thì mình ủng hộ Tam Bảo ở trong một cái cơ quan nào đó, một ngôi chùa nào đó, tốt rồi. Còn những cái mà tiền mình hơi nhiều đó thì cái ngày thường xuất kỳ bất ý tới chùa này cúng 5 triệu, chùa kia cúng 10 triệu, chùa nọ cúng 100 triệu cũng được. Mà bình thường các vị cứ nhảy lên xe đi tới đó cúng, mà không cần phải đi một ngày 10, 15 chùa. Người ta để là thường thường ta đi thập tự là 10 chùa, mà đây cái bà này đi 15 chùa mới là rắc rối cho Như Lai chứ. Không có thời giờ để buông thư, không có thời giờ để chỉ tịnh. Đấy, mình học Phật phải dựa trên cái cơ sở thực tiễn của cuộc đời, phải nói như tôi nói đó là thực tiễn của cuộc đời đấy, chứ còn không là mình làm Phật khổ là không dám nói đau khổ, không dám nói buồn bực, mà sự thật là có khổ đau và buồn bực, là vì không có thời giờ chỉ tịnh buông thư.